Nguyễn Công Trứ là một uy viễn tướng công của triều đình. Lối của người nhà Nho là có xuất, rồi có xử, rồi có hưởng nhà. Và cuối cuộc đời của ông thì ông vẫn nhận định rằng tri túc hiện túc, đại túc hạ thời túc, tức là biết đủ, đợi đủ, chờ đủ, nó không bao giờ đủ hết. Mà biết nhàn, đợi nhàn, chờ nhàn, nó sẽ không bao giờ nhàn. Người nào biết đủ thì nó sẽ đủ. Và thế nào gọi là biết đủ? Ngày xưa trong luật nó là cao phong diệu thiền sư tam niên lập nguyện bất triêm sẵn đẳng ngộ đạt thọ đồng hương chi tòa thọ tổng phước như chiêu báo y khả bất giới như. Có những vị thiền sư 30 năm chỉ đi một đôi dép rách thôi, và ngài cao phong diệu thiền sư lập nguyện 3 năm lưng không dính chiếu, ngộ đạt thọ đồng hương, ngộ đạt trong kinh thứ 6 mới biết rồi. Khi được vua chúa nhà Đường cung kính và đưa lên pháp tòa bằng trầm hương để ngồi thì tâm của mình sinh kiêu ngạo, cuối cùng là thì cái mục ghẻ nó hiện lên mặt người và nó báo tin rằng đây là cái hậu quả của nghiệp lực của Viên Án và Triệu Thố của 500 năm về trước. Viên Án là một người xử mà không có công bằng, và Triệu Thố tức là những người mà bị hại trong 500 năm về trước. 500 năm về trước bây giờ quyết theo để mà đòi cái nợ xưa, mà chỉ có nước thủy sám, nước sám hối tội lỗi thì mới có thể rửa sạch được cái mục nhọt này thôi. Thế mà thấy người xưa là như vậy. Cái tri túc của người xưa là gì? Tri túc của người xưa tức là biết đủ. Còn mình bây giờ bao nhiêu thì đủ. Mới đi rồi khổ quê hương đất nước, trong sao đến được chỗ bình yên, tới được đảo thì cái đồ đi Mỹ thôi chứ không đi chỗ khác. Rồi ai cũng thích Mỹ hay là tại sao? Tại sao cái gì thích Mỹ?
Mỹ
giàu. Nhưng mà tôi thấy ở Mỹ cũng rất là nhiều người homeless. Cái hai ngôn ngữ nó cũng có cái hai tiếng Đức là Duckloss hoặc là Hemloss. Nếu nó lái từ tiếng Đức qua tiếng Anh thì cũng nó đồng nghĩa homeless, mà nói ngược là Hemloss. Tiếng Đức Hemloss cũng là người vô gia cư. Hemloss là vô gia cư, mà tiếng Anh là Hemloss, homeless. Homeless. Tôi thường thường lâu lâu có đọc những câu chuyện cũng vui. Ngày xưa tiếng Pháp người ta cũng có thể nói lái được. Có một bà vợ người Việt Nam dẫn ông chồng người Tây đi vô trong cái tiệm để mua đồ, mà bà thấy bán đồ đắt quá đi thì bà mới nói ông ơi sao mà treasure tiếng Pháp là sao? Infant treasure nghĩa sao? Centenia it is very hot. Infant treasure có nghĩa là rất là nóng, mà treasure mà nó ngược lại là sao? Rosé. Thì ông chồng nó thì nóng thì đi ra nghĩ chứ bây giờ mua chứ bà dẫn tôi đi mua đồ mà tại sao mà cái nó nóng hoài vậy? Bà vợ Việt Nam đó nó ông không có biết gì hết, tôi nói tre xô có nghĩa là tro xe là đắt lắm. Người Việt Nam mình hay thì từ ngôn ngữ này mà dịch sang ngôn ngữ khác có những cái hay mà nó rất là tế nhị. Thế thì rồi thì đệ nhất lạc tức là niết bàn, đệ nhất phú tức là tri túc, và đệ nhất phước tức là vô bệnh, và đệ nhất thiền là gì? Ai biết cái tốt nhất của đời người là gì? Thế mà thiền hữu tri thức, đệ nhất thiền là thiền hữu tri thức. Mình có những người bạn, có những người bạn không đáng chơi, nói những người bạn nó không có trung thực. Tự mình lừa cũng giống như thức ăn nào mà mình hợp với thân thể của mình thì mình cũng chấp nhận nó vào. Thức ăn nào không hợp với thân thể của mình thì mình nên tự lừa lọc nó ra. Chơi bạn cũng vậy thôi. Có những người gọi là ác tri thức, ta dẫn mình vào trong cái đường tội lỗi, vào casino, vào chuyện hút sách, vào chuyện tù tội mà chúng ta đâu có biết, tại vì không hiểu Phật pháp nó là gì. Chúng ta đi tìm cái hoang lạc cho thân thể của mình, và chính cái những cái này nó hay dẫn mình đi đến những chỗ tội lỗi. Còn về những thiện tức là thiện hữu tri thức, những người bạn giúp cho mình hiểu được con đường nào là con đường đến đi, con đường nào là con đường đến với đạo, con đường nào là con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Nhưng mình vẫn chê là cái này khó quá, cái này tốn công quá, cái này học đi chùa nghe hoài không hiểu gì hết. Làm sao mà Phật học, quý vị học cái bằng bác sĩ ngồi thì cũng tốt mấy chục năm, từ trung học lên tới tiến sĩ, bác sĩ y khoa mà nó chỉ mới một ngành thôi. Còn cái Phật học gọi là vô lượng, vô biên, vô số, suốt cả cuộc đời không thể nào, mà càng học thì càng không biết gì hết nữa. Tại vì cái học nó là vô bờ, gọi là học hải vô nhai, cầm thiện ảnh, thanh không hữu lộ, chí vi thê. Nó biển học thì không bờ, sự siêng năng nó mới là bến, trời xanh nó có lối, ý chí đó chính là cái thang. Một khoảng không gian bao la vô tận rộng như nước Mỹ, mình biết chỗ nào mình đi, nhưng mà nó có đường đi như thường. Nếu mình có ý chí, từ Cali mình đi qua Florida, một ngày nào đó mình cũng có thể được. Còn cái người không đi thôi, ở ngoài suốt đời của Florida, Cali, không biết Florida nó là gì. Cho nên cái ý chí của người nó sẽ giúp cho con người phấn đấu để thành tựu nhiều cái điều quan trọng. Thì cái đức tin của mình đó không phải. Những người mà hướng mình đi vào cái cổ thiện, những người bạn như thế này thật sự ra rất là khó. Những người giúp cho mình có một cái niềm tin đối với chánh pháp, đó là những cái điều khó trong cuộc đời. Vâng, thì trước khi vào đề kinh chính thức thì tôi giới thiệu với quý vị một thầy cũng trẻ, tên là thầy Viên Giáp, đến từ Na Uy, trụ trì chùa Đông Hậu. Thầy cũng là có cái nickname gọi là Phi Long. Thì thầy sẽ hát những bài nhạc có thể sáng tác, chắc hai bài. Xin nhờ anh lên cầm dùm cái microphone cho thầy chút. Thêm cái mấy lần cái thấy không có tự cầm cầm gì.
Kính Phật ông Hương Trường, thành tổng Hương Trường, Hương Trường Thái Đồ Học Pháp trong Canada. Cũng như là hữu Phật tử hiện có mặt ở tại chùa Thái Đức. Thế thì hôm nay được duyên ngài thần tập hương trường và cho phát tùng quay đò để theo hầu học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì phải nói là đi đến đâu cũng được học rất là nhiều, và trong cái chuyến đi này được ngài cho phép phụ trợ cho trong cái vấn đề thư giãn, thì hôm nay cũng như thế. Con xin được trình bày một nhạc phẩm đã đi trong CD thứ hai với tựa đề Thời Xanh Ba Mau. Vì nãy giờ chúng ta thấy ngồi nghe pháp một tiếng đồng hồ như là chúng ta này mới nhắm mắt, nó qua rất là nhanh, cuộc đời của chúng ta như thế. Như là cho nên cái bản nhạc này được ra đời là cũng quá vô thường. Cuộc đời của mình qua rất là nhanh, mà chúng ta nắm bắt của nó, chúng ta níu kéo là những gì mình cần có thì nó lại càng đi xa mình hơn. Để rồi chúng ta một thời gian chúng ta lại nằm xuống mà chúng ta không có hướng đi, mà muốn người Phật tử cũng có một hướng đi rõ ràng thì chúng ta phải chú ý vào một cái điểm chính, đó là nơi mà Phật Pháp Tăng nó phải đi về cái chân thường, về với cái chân thường phải tu tập mới về bản nhạc ra đời, để nhắc nhở cho chính mình và được đồng cảm với mọi người trong những cái nhạc phẩm của con là như vậy. Xin đại chúng cùng lắng nghe bản nhạc với đề Thời Xanh Hoa Màu.
Thank you.
Trước mắt đã qua rồi. Em ơi em có biết cánh hoa hồng ngát hương, đua nhau trong muôn sắc khoe một màu thắm tươi. Rồi thời gian qua mau, muôn sắc cũng phai màu. Hoa tươi này đâu nữa, giờ còn đóa hoa khô. Trước mắt đã qua rồi, em ơi em có biết ánh trăng vàng sáng soi cho ta bao mơ ước đưa người vào ý thơ. Rồi thời gian qua mau, trăng sáng cũng phai dần, trăng thanh này cũng khuya tựa cuộn đời hư vô. Rồi thời gian qua mau, em nắm lấy làm gì, coi đời là hư ảo, sông chiều rồi cũng qua. Em ơi em có biết, bên em tiếng chuông chùa, câu kinh hòa nhịp mò, đưa người lìa cõi mê. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật, thấy Phật hòa sen nở, cõi an lạc là đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thấy Phật hòa sen nở, về chân thượng nhé em. Trăm năm đã qua rồi, em ơi em có biết với muôn ngàn ánh sao, đêm thâu luôn lấp lánh đưa người vào giấc mơ. Rồi thời gian qua mau, sao bóng anh trên trời, dấu thiên thu toa khắp, rồi một ngày cũng rơi. Rồi thời gian qua mau, em ngóng lấy làm gì, coi đời là hư ảo, sông chiều rồi cũng qua. Em ơi em có biết, bên em tiếng chuông chùa, câu kinh hòa nhiệm mò, đưa người lìa cõi mê. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thay Phật hòa sen nở, cõi A Lạt đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thay Phật hòa sen nở, về chân thượng nhé em. Thay Phật hòa sen nở, về chân thượng nhé em. Thay Phật hòa sen nở, về chân thượng nhé.
Di Đà Phật, thì con xin được trình bày một nhạc phẩm nữa. Nhạc phẩm này là tựa đề của cái CD thứ hai với tựa đề là Lối Về. Tại sao bản nhạc này ra đời với tựa đề Lối Về là bởi vì chúng ta ở trong cái cuộc sống vô thường, mình không có một cái, tuy rằng mình có suy nghĩ, mình có một cái định hướng, nhưng mà mình không có quyết tâm. Nhưng cái lối về đó rất là xa. Mà lối về này thì cũng là mục đích nói về cái sự tu tập mà thôi. Lối về ở đây là đi về trở lại cái sự tu tập, đi tìm về Phật tánh, đó là cái trí giác, cái chân như của mình. Lối về mình qua những cái cuộc sống từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, thì trải qua giai đoạn giống như là trong cái vô thường của cuộc sống hàng ngày, mọi cái biến chuyển của cuộc đời, cho nên mình không có nắm bắt đâu, mình phải trở về thì để nói lên cái vô thường của cuộc đời ở trong cái nhà phẩm này. A Di Đà Phật. Ừ. trình bày.
Xuân đi xuân lại về, trăm ngàn hoa lá đón mừng xuân. Xuân tan hè đến hoa đơm trái, quá đầy ngon ngon hay đắng cay. Thuở bé em xinh tựa hoa trắng, môi hồng môi đó của ngày xuân. Năm qua thân lại em khôn lớn, sang hẹn không hành ở nơi em. Trôi em mãi trôi như dòng nước trên nguồn, như mây nhẹ nhàng bay khắp muôn phương. Đi em mãi đi trong cõi luân hồi, mau tìm lối về chân như. Thu đến thu đi la vạn trùng, đồng tàn tiêu văn vẫn còn đây. Em đến em đi từ muôn kiếp, như bao nhiêu người đã đến rồi lại đi. Trôi em mãi trôi như dòng nước trên nguồn, như mây nhẹ nhàng bay khắp muôn phương. Đi em mãi đi trong cõi luân hồi, mau tìm lối về bờ giạt chân như. Thu đến thu đi la vạn trùng, đông tan yêu văn hoa còn đâu. Em đến em đi từ muôn kiếp, như bao nhiêu người đã đến rồi lại đi. Em đến em đi từ muôn kiếp, như bao nhiêu người đã đến rồi lại đi. Em đến em đi từ muôn kiếp, như bao nhiêu người đã đến rồi lại đi.
Vâng, xin đạo Phật, cảm ơn thầy Viện Giác. Quý vị thấy là đó một lối nhạc mới, chính thầy tự sáng tác thơ cũng như là nhạc. Thì quý vị biết là trong những thập niên 30-40, có nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, ông ta đã sáng tác những bài hát cho đồng ấu gia đình Phật tử. Bây giờ chúng ta vẫn còn hát như ra đàn áo lam những bước lên đường, nhịp nhàng theo gió, sớm về ngã thương, quý vị còn nhớ không? Hoặc bài một hôm mùng một đến chùa đó. Thời đó là thời 30-40, những thập niên đó. Sau đó thì trước 75 thì cũng không có nhiều cái sáng tác đặc biệt. Và sau 75 thì ở Việt Nam mình thì có nghệ sĩ gì mà hát cải lương nổi tiếng á? Không phải Lệ Thủy đâu. Bạch Tuyết dạ. Chí Tâm thì đã ra một quốc trước năm 80 cùng với Hữu Phước, tức là ông và vợ của mình, tức là chồng cô Hương Lan. Trong những thập niên 80 thì Hữu Phước, Chí Tâm, Hương Lan thì không sáng tác nhạc, nhưng mà cũng đã có một số nhạc nói về Phật giáo, như cải lương. Trong nước thì có nghệ sĩ Bạch Tuyết, Lệ Tử và Thượng Thanh Từ. Đặc biệt gần đây thì cô có soạn cái tuồng về kinh Pháp Cú, cũng ngâm thơ, từng đó cũng rất đặc biệt. Và gần nữa thì có nhạc sĩ Võ Tá Hăng, ông ta ở Singapore và cũng có sáng tác một số nhạc đạo để mà phổ biến khắp nơi. Nhưng cái nhạc Phật giáo tương đối là nó trầm trầm. Thì kỳ này đi Hoa Kỳ tôi có dẫn thầy Viên Giác theo, thầy cũng đã sáng tác đến 3 cái đĩa CD. Mà nhà có thể được khắp coi như là hầu hết ở xứ Mỹ nè, tức là ở Cali, Santa Ana cũng như là ở San Jose, ở Houston, ở Oklahoma, Dallas, đi tới đâu cũng nghe nhạc sĩ Phi Long ấy, tự nhiên là nổi tiếng ở Mỹ. Quý vị nào có vô diễn đàn Phật pháp online không? Có nghe nhạc có thể lần nào chưa? Không nghe. Vì lớn tuổi thì có nghe, có thể là nghe đầu tiên. Thì cũng là một điều rất là hay. Thì cũng như hôm nãy mới nói chuyện với một số quý Phật tử đây đó, nhưng đại hữu nói là đi chùa đó thì người nữ thì đi chùa nhiều hơn người nam. Bây giờ thấy mấy ông đây là tương đối cũng nhiều, có hai mấy người, mấy ông vậy là gần phần nửa, mới 1/3, mấy bà là 2/3. Nhưng mà tại sao đi nhà thờ là đàn ông với đàn bà gần ngang nhau, con trai gái ngang nhau, đi chùa toàn người già, đi nhà thờ người trẻ nhiều? Cái gì nào biết lý do? Tại vui. Vô nhà thờ thì vui hơn, có nhạc, có ca, có hát cho nên giới trẻ nó vui. Vô chùa thì không có nhạc, có ca, có hát, nhưng buồn lại thì có gì? Có cơm chay ngon thì người ta thích đi. Nhưng mà cái này nó thuộc về lý do tâm lý đó. Người trẻ thì đi chùa có gì vui thì người ta đi. Như hồi nãy tôi thấy ngồi giảng thấy nhiều người nhắm mắt mà thấy nghe hát, mở mắt lớn. Tại vì cái tiếng nhạc nó có thể nó làm cho người ta khơi động. Ngày xưa thì Phật thì không có tự mình giống với những âm nhạc, nhưng mà càng thất bà là một loại chúng sanh ở những cõi khác cũng trong thế giới này cũng mang đời, mang âm nhạc tới để mà cống hiến cho Đức Phật. Cũng như lễ nhạc sáng nay quý vị nghe như tăng tụng đó, tiếng Anh gọi là ritual music of Buddhism. Cái này tức là cái lễ nhạc Phật giáo để mình cung kính cúng dường Đức Phật đó, thì nó cũng hình thức như vậy. Ngày nay thì theo tiếng đàn tiếng hát nó giúp cho người ta dễ hiểu đạo hơn. Học kinh thì rất là khó, nhưng mà nghe một bản của vô thường thì không cần suy nghĩ nữa. Thì cũng là cái cách. Nhưng bây giờ tôi đi vào cái phần kinh văn. Kinh này thì tôi giảng cũng gần xong, nhưng mà phần kinh thì tôi giảng rất là ít. Cái phần chú thích thì tôi đi vào nhiều, nhưng mà tại vì cái đề tài tôi muốn khai triển rộng, cho nên nói là kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thứ 81, phần này gọi là nhập bất khả tư nghị pháp giới tự tại giải thoát thần thông. Cái phần này thì nó rất là cao, cho nên tôi phải đi những cái điểm rất là căn bản, và từ đó thì mới hướng quý vị về cái nội dung của kinh. Tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát cũng có thể gọi là sơ tổ của Tịnh Độ Tông đi. Tại vì mỗi buổi sáng chúng ta có tụng từ nhất giả cho tới thập giả, nguyện ngã lâm dục mạng trung thời tận trừ nhất thiết chưa chứng ngại những kiến vị Phật A Di Đà thực đắc phẩm sanh an lạc sát đó. Thì cái phần cuối của này nó là nhĩ thời Thế Tôn, giữ chư thánh giả Bồ Tát Ma Ha Tát diễn thuyết như thị bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới thắng pháp môn thờ. Văn thù sư lợi Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thủ, chư đại Bồ Tát cập sở thành thục lục thiên tỳ kheo, Như là Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thủ hiền kiếp nhất thiết, chư đại Bồ Tát vô cấu Phổ Hiền Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thủ nhất sanh bổ xứ, trụ quán đảnh vị, chư đại Bồ Tát cập giữ thập phương chủng chủng thế giới, Phổ Lai tập hội nhất thiết sát hải. Này thì hơi dài, tôi chỉ giảng một đoạn ngắn thôi. Nhĩ thời Thế Tôn, tức là lúc bây giờ Đức Thế Tôn, chúng ta thường được nghe cái danh hiệu Nam Mô Như Lai Ấn Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Tục Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thế Tôn là một cái bảo hiệu để chỉ chung cho tất cả các đức Phật. Nhưng ví dụ như trong này có cái danh từ gọi là Lượng Túc Tôn. Lượng Túc Tôn quý vị định nghĩa, mà nghĩa đen có nghĩa là sao? Lượng Túc có nghĩa là sao? Hai chân. Mà hai chân tại sao được tôn quý? Mình có mấy chân mà sao không được tôn quý?
Dạ, con nếu con trả lời sai. Dạ,
được, con trả lời.
Phật gọi là Lượng Túc Tôn là một chân thầy Phật ở thế giới Ta Bà và Ngọc Trân ở thế giới khác trên và phòng bên trên.
Nó đúng nhưng mà chưa có rõ, nó đúng 50%. Tuy nhiên tán thưởng được đồng phát tay ha. Lượng Túc Tôn có cái bậc được tôn quý mà có hai chân, một chân đứng trong vòng sanh tử nhưng không bị sự sanh tử chi phối, và một chân đứng trong cảnh giới giải thoát nhưng không phải vì sự giải thoát mà mình quên đi chúng sanh, cho nên gọi là lượng túc. Còn hai chân của mình thì sao? Để vùi hết xuống dưới buồn sanh tử, nhổ hoài không có lấy đó gì đó. Mình cũng hai chân, và hai chân này bị sanh tử nó chi phối. Mình ở trong cuộc đời nhưng mình không làm chủ được cuộc đời, cho nên mình cũng là lưỡng túc, cũng có hai chân mà hai chân nó không có tôn quý. Hai chân này bị sanh tử nó chi phối mình chứ, còn mình không chi phối sanh tử được. Bồ Tát đi đầu thai ở đâu thì do nguyện lực mà thành tựu, còn mình đi đầu thai ở đâu thì do nghiệp lực mà thành. Cho nên cụ Nguyễn Du có nói trong Điều Kiều và bốn câu sau cùng là: ngày mai muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần với phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai, nó có tài mà cả chữ tài liền vỡ chữ tai một vòng. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng định đích bởi trời gần trời xa, thiện căn muốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê góp nhạc giống dài, mua vui cũng được một vài đóng canh. Và thực cái 14 sau cùng của Điền Kiều là tóm lược của tư tưởng của đạo Phật, đạo Nho và đạo Lão. Nếu mình thấy ở đây xưng Đức Phật là một cái vị Thế Tôn, giữ chư thánh giả Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với các bậc thánh, mà thế nào gọi là thánh? Thánh lễ nhất là chứng nhập quả nào quý vị? Cái nào hỏi nhất nhiên tứ quả. Tứ quả thì quả đầu tiên là quả gì? Dự lưu được gọi là quả gì? Tu Đà Hoàn. Rồi sau đó là gì? Tư Đà Hàm. Rồi tiếp theo là gì? A Na Hàm. Rồi tiếp theo nữa là à, là hán. Đây gọi là tứ thánh quả thanh văn. À, tứ thánh quả thanh văn tức là tự tu tự độ, không phải là quả vị của chư vị Bồ Tát. À, chư vị Bồ Tát thì khác, quả vị thanh văn là tứ thánh quả từ nhập lưu, rồi thắt lai, rồi nhất lai, rồi vô sanh. Chứ a la hán có nghĩa là vô học. Thế nào là vô sanh? Tức là bậc này không có còn sanh trở lại làm người, họ ở trong cái hữu dư y niết bàn. Cái cảnh giới mà tịnh độ của a la hán là cảnh giới gì? A la hán có tịnh độ không quý vị? Có. Cái cõi của các vị đó ở là gọi là phương tiện thánh cư độ. Cái cõi của họ ở chờ để làm những cái bậc thánh theo những cái quan niệm là của Đại thừa Phật giáo. Và cái cõi như Phật ở được gọi là thường tịch quang độ, là cái cõi đó luôn luôn nó dệt nên bằng những cái ánh sáng, những cái tia quang phổ, không dệt nên bằng những cái tham sân si mạn nghi ác kiến như chúng ta ở cõi này. Và cái cõi của chư vị Bồ Tát được ở gọi là thập báo trang nghiêm độ. Cõi tịnh độ của những vị Bồ Tát ở được gọi là thập báo trang nghiêm độ. Cái cõi của các vị này ở không phải giống như cõi của chúng ta ở. Cõi của Đức Phật A Di Đà ở được gọi là cõi gì? Hả? Quý vị đó lắm không? Cõi Đức Phật A Di Đà ở được gọi là cõi gì? Được gọi là phàm thánh đồng cư độ. Tức là cõi này người phàm cũng có thể vãng sanh về đó, mà bậc thánh cũng có thể ở đó được, cũng còn gọi là đới nghiệp vãng sanh độ. Tức là cõi này trong một đời có thể siêu sanh về cái thế giới đó được. Ngài Thăng Loan gọi là hiện thân nhất định tụ, tức là ở vào cái ngôi vị gọi là nhất sanh bổ xứ đó. đây được gọi là trụ quán đẳng vị, cái địa vị quán đẳng tức là chúng sanh bổ xứ. Thì và Bồ Tát Ma Ha Tát được gọi là Bồ Đề Tát Đỏ, hay là hữu, được gọi là hữu tình giác hay là giác hữu tình. Diễn thuyết như thị bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới thắng pháp môn thời, tức là lúc bấy giờ khi mà chư Phật, các vị Bồ Tát và các vị thánh chúng đã nói cái lời bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị tiếng Nhật đọc là vô cơ si, tiếng Tàu cái là vô cơ sự y, nó cũng tự tựa với nhau thôi, chỉ cái âm nó khác chút. Bất khả tư nghị có nghĩa là không có thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Mà cảnh giới, một cái cảnh giới của Thiền Tài Đồng Tử đi cầu đạo trong 53 cái hướng để mà nhập vào trong cái cảnh giới giải thoát gọi là thầm thông biến hóa đó, thắng pháp môn thời. Thì lúc bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm thượng thủ, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ đệ nhất trong pháp hội Hoa Nghiêm này, cùng với các vị Bồ Tát khác và với 6.000 vị tỳ kheo đã thành thục. Thế nào gọi là thành thục? Những vị tỳ kheo được dịch là khất sĩ, bố ma và phá ác. Khất sĩ tức là cái người mà đi xin nhân, trên thì cầu vô thượng đạo, dưới thì hóa độ chúng sanh, là đi xin nhân. Bố ma tức là hàng phục những ma ở bên nội tâm cũng như là bên ngoài cảnh. Phá ác tức là cái vị tỳ kheo đó diệt trừ những cái niệm ác trong tâm khảm của mình, thì gọi là tỳ kheo, hay là bhikkhu, hay là bhikkhu, hay là người nam thời giới của tỳ kheo ni gọi là người nữ đã thành thục. Nhưng phải là tỳ kheo thành thục, tức là những tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán hoặc là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-la-hàm. Còn những tỳ kheo chưa thành thục thì không được dự ở trong pháp hội này. Như là Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thủ, Ngài Như là Bồ Tát theo Ngài Tăng Loan Định Nghĩa cũng là hóa thân của Đức A Di Đà Phật. Ở đây tôi đọc một trong những cái chương mà trong quyển Tịnh Độ Tông Nhật Bản tôi đã dịch, quý vị coi cái tư tưởng của Ngài Tăng Loan ở thế kỷ thứ 12 nó có những cái điểm gì. Là lành cũng không cầu mà ác cũng không sợ, nếu có lòng tin vào bổn nguyện thì việc lành kia cũng không cần thiết mà việc ác nào cũng không sợ hãi. Với thệ nguyện và lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà, ai ai cũng được cứu độ, dù là kẻ đầy tội lỗi, dù là người già người trẻ, một khi họ xin niệm danh hiệu Phật. Hơn nữa hành giả niệm Phật, tin vào nguyện lực Phật, khi được vãng sanh, công đức lành đã tích chứa, không còn cần thiết, vì trong bổn nguyện của Đức Như Lai chứa đầy công đức rồi, do vậy cũng không còn sợ hãi đến những việc xấu nữa. Nhờ được cứu độ cho nên trong đó không còn ác nghiệp. Đây là đoạn thứ nhất của Thánh Điển trang 832, dịch từ chữ Hán Nhật sang tiếng Việt. Thế thì đây là tư tưởng gì? Tư tưởng của Ngài Thăng Loan đó là trong câu Phật hiệu, cái này nó khác với tư tưởng của Tịnh Độ Tông Trung Hoa cũng như là Tịnh Độ Tông Việt Nam. Trong câu Phật hiệu khi khởi lên niệm Phật thì không cần dừng đến tự lực nữa, tại vì trong đó tha lực bổn nguyện công đức của Đức Phật A Di Đà là đủ rồi. Và cái người ác á, cũng có thể tu thành Phật dễ, mà theo Ngài thì nó là dễ hơn là người hiền. Người hiền tu khó thành Phật hơn là người ác. Ngài ví dụ ví dụ như là một người mẹ, cái này căn cứ theo trong kinh Đại Bát Niết Bàn đàng hoàng chứ không phải là nó không có chứng cứ. Do người mẹ có 7 người con có một tình thương đều giống nhau hết, nhưng mà có một đứa con nó bị bệnh nặng thì người mẹ phải làm sao? Người mẹ phải làm sao? Lo lắng nhiều hơn. Thì ngài nói đó, trong thế giới Ta Bà này có rất là nhiều loại chúng sanh, tình thương của Phật A Di Đà cũng như là Phật Thích Ca đều giống nhau hết. Nhưng mà những chúng sanh gọi là ngỗ nghịch đó, và những chúng sanh mà gọi là ác khẩu hay là có tâm niệm ác đó, thì Phật thương cái người này và cứu giúp cái người này nhiều hơn là cái chúng sanh bình thường đó. Tại vì nó không biết giáo lý cho nên mới phạm vào cái tội ngỗ nghịch cũng như là những xiển đề. Mà người này nếu được độ đó thì cũng giống như là đồ tể buôn giáo. Thì sao? Thì thành Phật thôi. Còn quý vị có biết chuyện đồ tể buôn giáo thành Phật không?
Biết.
Ai biết kể cho mình nghe không? Đỡ
với
hơn kể.
Tôi không biết tên ông đó, nhưng mà ông đã giết 999 người rồi. Nếu mà giết được một người nữa thì thành...
Ông đó là ông vô não. Ông đó là ông của Ấn Độ.
Dạ.
À, kể tiếp đi.
Phật hỏi ngươi, và ngươi đã giết bao nhiêu người đó? 999 người. Còn một người nữa mà sẽ là họ, ông đó định giết mẹ của ông.
Rồi sao? Rồi sao nữa?
Phật hay bảo sự ngừng lại đi, buông giao đừng giết nữa thì sẽ Phật độ chưa?
Ừ, không phải vậy đâu. À, mới đúng nữa câu chuyện đó. Ai biết kể tiếp thôi. Vì nào biết?
Dạ, à, thì vậy. Có ông đó là ông vô đảo.
Ừ.
Dạ, thì ông đi theo tôi một cái đạo nào đó, thì họ nói thì giết được 100 người thì là thành Phật. Nhưng mà ông giết được 999, ông giết một người, ông cắt lông tay, ông đeo vòng cổ, con có coi chuyện.
Ừ.
Mà hồi đó ông giết được 999, rồi ông nghĩ ai thấy ông buồn sợ trong hết, nên có ông nghĩ bây giờ ông mẹ ông giết mẹ ông là được thành Phật. Thì ông về ông nghĩ tới như luôn, ông giết thì ông thấy cũng tội, nhưng mà ông thấy ông Phật ông Bồ Đàm đi, ông giết ông kia, ông mẹ ông còn sinh trọng, còn tội hơn giết ông chưa, ông giết ông Phật. Nhưng mà ông được biết thì ông Phật cũng chỉ đi, nhưng mà ông chạy thì ông không kịp. Thì ông nói với ông Bồ Đàm dừng lại, chứ sao mà ta được hoài mà ngươi cứ đi mà ta chạy không có kịp. Thì ông kêu ta dừng lại từ lâu, một ngàn kiếp trước mà ngươi thì ngươi chưa dừng lại, hãy dừng lại đi đừng có giết nữa. Thì ông đó ông nghe Phật nói vậy thì ông mới hiểu được là ngừng lại không phải là đúng lại, nhưng mà ngừng lại là ngừng lại cái ác để giết. Thì sau khi Phật độ ổng thì ổng thành Phật, thì người ta nói thì buông giao đồ tể quay đầu tức thành Phật. Thì không phải là mình dùng cái dao liền mà mình thành Phật, nhưng mà mình đang làm ác đại ác, nhưng mà mình nghĩ lại mình thấy là làm những việc đó sai thì mình bắt đầu mình sửa sai. Thì theo con cái câu tôi nghĩ là
đúng,
có cái gì sai
cho đời hướng nó đàm con tay thật lớn này. Cho nên Phật nói ai hiểu pháp thì sẽ hiểu được Phật, ai hiểu Phật thì sẽ hiểu được pháp. Quý vị, chúng ta đi chùa nhiều, chúng ta học đạo nhiều, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu pháp thực sự ra là rất là uổng. Nhiều lúc mình trách trời, trách người, trách chùa, trách thầy, thì thực sự ra không nên trách. Chỉ có trách mình là mình chưa có đủ khả năng để mình nhận cái pháp để mình tu thôi. Thì Phật độ ông vô não cũng là một trong những bằng chứng đó. Thực sự ra thì Phật biết vô não có cái khả năng có thể chứng thánh quả, nhưng mà vì tu theo cái ngộ đạo cho nên mới nghĩ rằng giết được càng nhiều người mà đủ 100 người thì sẽ được thành thánh. Cho nên Phật mới hiện ra, chứ đâu có tự nhiên mà có Phật ở đó. Phật hiện ra thì ông thấy ông bừng quá, ông thay vì giết mẹ mình thì đã giết cái ông này đi. Phật thì hiện ra trước ông chạy hoài theo ông kịp. Thì ông mới bảo cái câu rất là quan trọng, mà ông phải dừng lại để thì Phật nói là ta đã dừng từ lâu rồi, chính người mới là cái người chưa dừng. Nghe một câu đó không là người ta ngộ liền, ta satori liền. Mình sao nghe hoài mà sao nó không ngộ, mà nó cứ ngộ ngộ ấy. Là tại sao? Tại vì cái vô minh phiền não mà nó dày quá đi. Cái Phật tánh của mình thực sự là nó có, nó nằm sẵn đó, nhưng mà mình không, vì cái vô ngã, vì cái chấp trước nó lớn quá đi. Cho nên có một số thầy mới nói là chờ cái ngã mà của mỗi người bằng con voi đó, thì tôi nghĩ là đi vô cái cổng chùa của Hải Đức nó không lọc. Cái ngã của người mà bằng con bò thì chỉ chung đâu đó cũng được. Mà mỗi người chúng ta cái ngã nên là con kiếm, tôi chưa nói vấn đề diệt ngã. Thì bò khắp nơi, từ nhà bếp chùa Hải Đức cho tới chánh điện là tới ngồi dừng hoa. Thế mình tu để làm gì? Để diệt cái ngã và ngã sở của mỗi người. Rồi có một nơi thì tôi đi có cái chùa rất là lớn, không nói chùa nào, ai cũng khen cái chùa rất là lớn. Thì có một đạo hữu mới trả lời là: thưa thầy, cái ngã của mấy ông trong đó lớn hơn cái chùa này. Câu này hay, rất là hay. Thực sự ra làm chùa xây tượng đúc chuông, nó là cái hình thức để mình cúng dường cho Tam Bảo thôi, chứ không phải là đem phơ bày cái ngã của mình ra để cho Tam Bảo thấy. Nhưng mà mỗi người đều có cái ngã và ngã sở, người khác có thể nhận thấy cái điều đó của mình, nhưng mà đừng có tự hào về cái việc làm phước thiện của mình. Cho nên hồi xưa Lương Bảo Đế làm phước biết là bao nhiêu, mà đối diện với Bồ Đề Đạt Ma thế ngày nó ông làm bao nhiêu chẳng có phước đức gì hết, tại vì chấp vào cái việc làm của mình. Thì cái này Phật độ cho ương quật, cái vô não không còn gọi là ương quật hành hung. Thì ông này ông phản tỉnh, ông dừng lại, sau nó xuất gia Phật là chứng quả là hát liền. Cái đó là câu chuyện của Ấn Độ, còn câu chuyện của Việt Nam mình là độ tế Ung Giao thành Phật là như thế này. Chuyện này tôi có dịch ra tiếng Nhật năm 1974. Câu chuyện tôi kể cho ai cũng hiểu thôi, nhưng quý vị quay. Câu chuyện là trong làng nọ có một ngôi chùa và có một vị sư già ở với chú Tiểu. Thì mỗi sáng như vậy, thì ngày xưa thì quý vị biết là nông gia của chúng ta thì sống lệ thuộc vào cái tiếng chuông chùa, đâu có đồng hồ báo thức đâu. Mỗi sáng chùa dạy giống chuông á, thì lúc bây giờ thì nhân dân cũng như những nghề nghiệp khác trong vùng người ta dạy theo tiếng chuông chùa để người ta đi làm ruộng hoặc là ta làm nghề này nghề kia. Thì trong làng đó cũng có một ông đồ tể, tức là người mà chuyên môn giết heo. Thì khi mà ông ta nghe tiếng chuông chùa như vậy thì ông dạy để mà ông làm cái việc của mình là mổ lợn, xong rồi đó thì đem ra chợ bán. Thì một đêm nọ thì sư cụ mới nằm mộng thấy một người đàn bà với năm đứa con nhỏ. Thì người đàn bà với năm đứa con nhỏ về báo mộng cho sư cụ, nói là: kính bạch ngài, con muốn ngài thực hiện giùm cho con một việc. Thì hòa thượng mới hỏi cái việc gì. Thì hòa thượng mới nói rằng cái người đàn bà mới nói rằng: con chỉ yêu cầu ngài là sáng mai ngài đừng có kêu chú Tiểu dậy đánh chuông thôi. Thì ngài nói chuyện gì lúc đó thì cũng đâu khó gì đâu, sao thì mai tôi không có kêu chú Tiểu đánh chuông dậy đánh chuông. Thì sáng mai đó hòa thượng không kêu chú Tiểu dậy đánh chuông, cho nên trong làng ai cũng ngủ quay hết, đặc biệt là cái người giết heo không có dạy giết heo được. Người ta mang con dao thật là bán mang tới chùa, nói: ông tại sao không có dạy tụng kinh, chửi rủa hòa thượng đó. Thì hòa thượng nói: thì tôi đâu biết chuyện gì, tôi nằm hôm qua tôi thấy người đàn bà thì báo mộng bảo tôi là đừng có như vậy đó, cho chú Tiểu giờ đánh chuông. Thì hòa thượng mới nói vậy thôi. Thì cái người đồ tể này chửi rủa hòa thượng đủ thứ, thì anh mang con dao về trở lại nhà mình, thì cái con heo mình giết sáng nay thì nó sinh năm đứa con nhỏ đó. Thì cái người đồ tể lúc bây giờ thì mới phản tâm liền, cái này cũng giống như là đã dừng từ lúc nào, giống như vô não. Cái này chuyện Việt Nam mình thuần túy, không phải là chuyện Ấn Độ. Người ta mang con dao đó đi tới trước cửa chùa lần nữa, mà lần này không còn có tâm hung hăng nữa. Người ta thấy rằng cái việc hòa thượng đã nằm mộng thấy, rồi cái người đàn bà cũng như cái năm đứa nhỏ đó chính là năm với con heo con mà mình định giết sáng nay. Thì người ta mới cầm cái dao đó đó cắm ngay trước sân chùa đó. Và người ta phát nguyện là từ nay sắp tới đó là không bao giờ làm nghề đồ tể nữa. Thì từ dưới cái cây này nó mọc, con dao nó mọc lên một cái cây rất là đẹp, có màu huyết, cho nên gọi là sự tích cây huyết dụ. Cái gì nào ở miền Bắc thì không biết cây huyết dụ là gì, nhưng miền Trung, miền Nam cũng không có. Đó là đó, hay là như vậy. Đồ tể buôn giao thành Phật, chuyện Trung Hoa có, chuyện Ấn Độ có, chuyện Nhật Bản có, chuyện Đại Hàn có. Nhưng mà ý đó là tất cả mọi việc là đều do cái tâm của mình biết dừng chỗ nào. Thế thì ở đây cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà rất là lớn. Vì vậy cho nên trong đó nó có chứa một công đức gọi là vô thượng công đức. U Sang Công Tợ, nếu mà nói ra tiếng Tàu. Nói tiếng Việt, nói tiếng Nhật gọi là Mưu Dô Cư Đô Cường. Thế công đức là gì? Công đức niệm Phật còn hơn cả việc thiện. Nghĩa là công đức vô thường của niệm Phật. Khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là xin tụng công đức và trí tuệ Như Lai như thật qua ngôn ngữ sinh tán công đức ái quảng đại vô biên như biển cả mênh mông. Thăng loan tán dương công đức niệm Phật là công đức bảo hại của chân thật nhất như. Như thế ai niệm danh hiệu Phật, người ấy có đầy đủ công đức vô thượng bao trùm chung quanh. Không những gieo trồng thêm hạt giống công đức lành mà còn thực thi một điều vô cùng cần thiết và tất yếu nữa. Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà cũng không giới hạn cứu độ kẻ ác, nghĩa là công đức vô ngại của Phật không dành riêng cho một ai và không bỏ một ai cả. Như Lai cứu độ tất cả chúng sanh không giới hạn một ai, không giới hạn việc gì. Ngay cả người bị tội chướng tà ma, Như Lai dùng ánh sáng quang minh chiếu phá đến chỗ tối tăm và xua tan những chướng ngại. Cho nên ngài Thế Thân, ngài Thế Thân tức là Vasubandhu, người Ấn Độ sống vào thế kỷ thứ 5, tán dương Đức Phật A Di Đà là tặng thập phương vô ngại quang Như Lai. Đây là lời của ngài Thế Thân. Ánh sáng của Đức Như Lai này chiếu khắp trong cuộc đời ở mười phương thế giới, do vậy không có chướng ngại nào mà không cứu độ được với danh hiệu ấy. Như Lai cứu độ tất cả, khi nghe danh hiệu Phật và được biết không có chướng ngại, nó bổn nguyện lực và biết được sự cứu độ, có nghĩa là không còn lo ngại đến ác nghiệp. Nhờ nương tựa vào bổn nguyện của Phật A Di Đà, đây chính là niềm hoan hỷ vô biên mạnh. Đứng về phương diện lịch sử, chúng ta thấy Tịnh Độ Tông sau ngài Hổ Hiền, tức là ngài Vasubandhu, tức là ngài Thế Thân, ngài Thế Thân và ngài Vô Trước, tức là hai anh em ruột. Bây giờ thì chuyện nó còn dài lắm, nhưng mà tới giờ rồi, cái gì mổ bụng chưa, bây giờ phải nghỉ chứ ha. Nhưng mà nếu mà cứ ngồi nghe tiếp tục như vậy thì rất là phiền cho nhà bếp, tại vì không đúng giờ. Chắc tôi nói vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Thì ngài Thế Thân cũng luôn luôn là cầu nguyện để mà gặp Đức Phật Di Lặc mà hiện thân. Ngài Vô Trước, ngài Thế Thân là hai anh em ruột. Ban đầu đó ngài Vô Trước thì tu theo đại thừa, ngài Thế Thân thì tu theo tiểu thừa, và ngài làm rất là nhiều bài kệ để mà phản đối là cái tinh thần của đại thừa. Sau đó ngài Thế Thân mới hối hận là cái việc làm của mình, cho nên muốn cắt lưỡi của mình. Thì ngài Vô Trước mới bảo là ông đâu có cần phải cắt lưỡi chi, ông cũng dùng cái lưỡi đó để tuyên dương là giáo pháp của đại thừa. Cho nên có mấy ngàn bài kệ để mà tuyên dương cái giáo pháp của đại thừa là qua ngài Thế Thân là như vậy. Thì một hôm ngài muốn cầu Đức Di Lặc, nhưng mà ngài lại đi núi ngài tu thì để gặp Đức Di Lặc mà vẫn không gặp. Trên đường ngài về thì gặp một con chó nó què ba chân, mà một chân khác thì nó đang bị dòi ăn rất là nhiều. Thì ngài mới xúc động, ngài mới lấy cây ngài gạt dòi cho nó ra khỏi cái chân con chó đó. Thì ngài cảm nhận rằng nếu mà bây giờ lấy cây gạt thì nó đau cái chân con chó, cho nên ngài mới lấy cái lưỡi của mình ngài liếm hết những con dòi. Thì mới vừa liếm xong nhìn lại nó thấy Đức Phật Di Lặc nó ngồi được quá hay. Mà đi tìm Phật ở đâu xa, thực sự là Phật hiện thân rất là nhiều trong nhiều cõi, mà Bồ Tát có thể làm được cái gì trong những hoàn cảnh đó không? Hay là Bồ Tát thấy người cùi, Bồ Tát thấy người hủi, Bồ Tát sợ chạy đi trốn? Trong trường hợp này Phật hiện thân đó, ở trong núi bao nhiêu lâu mình vẫn không gặp chân thân với Như Lặc. Và ngài Kim Kiều Giác, tức là Đông Cung Thái Tử của xứ Đại Hàn, đi qua tìm chân thân của Địa Tạng ở đời nhà Đường ở bên Trung Hoa, nhưng mà bao nhiêu năm đâu có gặp cỡ. Cuối cùng lại thì chính ngài là hiện thân của Địa Tạng của Bồ Tát. Thế thì cái công đức, cái bổn nguyện mà của Đức Phật A Di Đà theo ngài Thế Thân đó là tặng thập phương vô ngại quang Như Lai, tức là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thì nó chiếu khắp mười phương vô biên thế giới, giống như trong kinh Pháp Hoa có phẩm dụ thầy Hòa Thảo dụ vậy đó. Nước mưa nó có thể rơi khắp cùng ở trong vũ trụ này, mà cây cỏ, nhưng mà cây lớn thì được hưởng được nhiều nước, cây nhỏ thì rễ ít, rễ ngắn cho nên hưởng nước ít. Vâng, thì Phật đạo nó cũng vậy thôi, luôn luôn nó có sẵn đó, nhưng mà người có cái tâm đại từ đại bi thì chúng ta sẽ tiếp nhận giáo lý của Đức Phật một cách dễ dàng hơn. Còn nếu cái tâm của mình không mở ra để mình đón nhận cái giáo pháp của Đức Phật, cũng chẳng khác nào là tuy là mình cũng là một cái cây, nhưng một cây nhỏ trong rừng thì ánh sáng mặt trời nó cũng chiếu đến, nhưng mà nó chiếu rất là giới hạn. Vâng, thì năm nay đó thì hồi sáng tôi có trình bày với đại hữu Châu Ngọc, nhưng mà chưa thưa chuyện với đại hữu hội trưởng. Chùa thì Bình Đức sẽ xuất bản cái tác phẩm Tịnh Độ Tổng Nhật Bản rất là tuyệt vời, trong 50 cái dịch phẩm của tôi đó, cũng như là tác phẩm của tôi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, tác phẩm này là tác phẩm mà tôi ưng ý nhất. Tại sao ưng ý? Cái tư tưởng rất là tuyệt vời. Để tối mai thì tôi sẽ giảng tiếp cái phần này, là tại vì tối mai thì giờ có thành tốn, mà chứ thời gian tốn về không kịp thì tôi sẽ giảng khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng về cái tư tưởng Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Tôi muốn rằng người Việt Nam cũng cần hiểu biết cái tư tưởng của Tịnh Độ Tông của Nhật Bản là gì, và nó rất là tuyệt vời, quý vị có thể tham cứu thêm. Như mình đã tốt nghiệp bác sĩ Việt Nam qua Mỹ, mình học thêm cái bác sĩ của Mỹ đó, nó cũng quý thật, nó không bị conflict mà nó bổ sung cho nhau trong cái tri thức của mình đó. Thì tôi cũng mong muốn rằng sẽ ấm tấm khoảng 10.000 cuốn, tức là Úc Châu, Âu Châu và Mỹ Châu thì sẽ ấm tấm. Đại hữu Châu Ngọc cũng sẽ phát tâm làm cái danh sách quý vị nào, mặc dù là hôm Tết có số quý vị khi nghe tôi ấm tấm thì cũng có gửi chút đỉnh qua Bình Đức, quý vị cái này tùy thị. Tại vì trong tất cả sự cúng dường pháp là công đức cúng dường rất là tối thượng. Bởi vì trong tương lai Phật có thể không còn danh hiệu để gọi, tăng không còn trong đời này nữa, chứ mà pháp Phật sẽ còn tồn tại qua cái câu niệm Phật, qua cái lý giải trong đạo Phật. Thì quý vị phát tâm đóng góp mỗi người một chút, rồi tôi in xong ở Đài Loan thì năm này sẽ gửi qua đây lại trong mùa Vu Lan, thì sẽ tặng cho quý vị cũng giống như cái quyển mà Luận Về Con Đường Giải Thoát. Chào bác sĩ Đức Quang Hỷ nhé, không có gì trở ngại đó. Thì nên như vậy thì quý vị cố gắng làm cái việc phước đức đó. Còn ngồi ra thì thầy Viên Giác cũng có một số băng nhạc ở bên theo, thì nếu quý vị nào mà thích nhạc của thầy thì có chữ ký của tác giả thì thầy sẽ gửi đến quý vị, và ủng hộ thì cũng chỉ để xây chùa ở bên Hà Huy thôi. Kỳ này thì chỉ có 2 cái việc nhỏ thôi, cũng xin thông báo. Ở đây thì tương đối ít, thì có thể là ngày mai khác hơn, hoặc là chủ nhật thì tôi xin nói thêm vài lời để Phật tử phát tâm. Thưa quý vị đứng lên để hồi hướng. Quý vị nghĩ dùng cơm.